thân thiện con mắt của ở ngoài được thế gian người ta kêu là cần kiệm minh chánh trí công vô tư, con mắt của lương tâm, con mắt của lẽ phải, đó là trời. Cho nên là chưa gọi là thiên tử con tàu, chưa thấy tàu nhưng mà thấy con tàu. Cho nên Như Lai có huệ nhãn là sao? Đã thiên nhãn là con mắt thuần thiện, con mắt tâm sáng, con mắt của lương tâm, con mắt làm theo những điều phải. Điều phải là cái gì phải? Phải là theo cái phải của quy ước pháp của thế gian. Cái quy ước pháp của xã hội nó có những cái quy ước như vậy, có những cái phạm trù như vậy thì họ cho là phải. Chứ là ví dụ như theo Nho giáo thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đó là cái quy ước của lễ phải. Sống phải có đầy đủ đức nhân, phải có đầy đủ nghĩa, phải đầy đủ lễ, phải đầy đủ tín, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ví dụ như con người mà có trí thì ta nói là vật dưỡng nhân. Gặp mà con vật nó dữ quá thì là nhân dưỡng vật. Nhân, nghĩa, lễ, tín là tín với loài người, chứ không thể tín với cái loài khác được. Ví dụ mình cầm một cái cần câu, mình đi câu cá, rồi mình móc vô trong cái lưỡi câu đó bằng một cái loại mùi thơm tho, rồi mình nhấp xuống dưới nước đó, là con cá nó lội dưới đó, nó lại tưởng đâu bữa nay nó có tu hành gì được phước đức cho nên được phước báo của cõi trời ban cho nó. Nó mới mòn men mới đốt vào cái mùi thơm đó, thì bị con người dùng cái chữ tín của mình giật luôn rách nét. Nó tin rằng không có ví dụ mà lừa đảo như vậy. Tôi tin rằng con người không bao giờ lừa đảo mà đến nỗi mà dùng cái mồi ngon rồi móc cái lưỡi câu vô để rồi nhấp đợi ta bập vô một cái người giật ta một cách rách nét mất dạy. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đáng tin mừng, chứ là anh theo cái quy ước của anh thôi. Cho nên những cái đó là những cái nhà Phật gọi nó là huyễn pháp. Nếu tôi dùng huệ nhãn tôi nhìn xuống thì tất cả cái đó đều là huyễn pháp. Tất cả cái đó là những cái sự xác lập, những sự xác lập về một cái trật tự của một xã hội nào đó. Ở bên này dễ đi mê rê là chân lý, nhưng mà bước qua bên kia dễ đi mê rê là sai lầm. Đó là một sự xác lập, một cái quy ước pháp được xác lập. Cho nên ở đây tôi nói chữ ngũ nhãn, nhục nhãn. Con mắt thường do cha mẹ sinh ra, nhưng trong con mắt thường của cha mẹ sinh ra đó đã có con mắt của lương tâm, con mắt của công bằng, con mắt của lẽ phải. Đó gọi là thiên nhãn. Ngoài cái con mắt đó ra, ta còn có nhìn sâu được bản thể của vạn vật vũ trụ, nhìn sâu bản chất của vấn đề. Đó là gọi là huệ nhãn, tức là con mắt nhìn sâu vào. Khi ta nhìn sâu vào trong bản thể của, ví dụ như mình nhìn sâu vào bản thể của tâm, thì ta mới thấy rõ rằng tất cả mọi chúng sanh đều có cái tâm tánh thanh tịnh tâm sáng. Bổn gốc của nó vẫn là trực nhiên vẫn là, nhưng mà vì sao mà nó lăn lộn trong cái sanh tử luân hồi đó? Bởi vì nó có những cái tư tưởng lang thang, những con ngựa đang lang thang chạy ngoài đồng hoang đó, cho nên cái đó được gọi là vọng tâm. cái vọng tâm này không phải riêng ta, mà cho tất cả mọi chúng sanh khác, và những chúng sanh khác nó đã lăn lộn trong cái vũng sùng của sinh tử, nối tiếp nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên dùng huệ nhãn dưới tên kiếm tầm thấy vong mẫu sanh làm ngã quỷ. Thấy tâm niệm của ai sanh làm ngã quỷ? Tâm niệm của những con người còn vô minh, còn điên đảo, thì tất cả những cái tâm niệm đó nó sẽ rơi vào địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, hoặc nhân thiên đạo. Tâm xấu nẻo luân hồi này, ta dùng huệ nhãn ta nhìn thấy tất cả đó chỉ là những hoa đốm giữa hư không. Khi con mắt bị bệnh, khi con mắt bệnh, ta nhìn thấy hư không có hoa đốm. Những hoa đốm đó chính là lục đạo luân hồi. Vậy thì cái đó là hiển hoang, là vọng. Tức là nếu chúng ta không dùng cái từ hiển vọng thì từ xưa đến nay ta dùng là đó là giả, là hư giả. Nhưng mà còn cái gì thật? Còn có cái khác thật. Ngoài cái giả đó ta sẽ còn có một cái thật. Ta là mắc một cái bệnh cà tuôn, lại cho cái đó là giả, lại đi tìm một cái thật. Cái thật cái gì? Đó là thanh văn, đó là dương giác, đó là Bồ Tát, đó là Phật. Đó là những thánh pháp Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó là Bích Chi Phật, đó là Bồ Tát từ sơ địa cho đến thập địa. Những quả vị như vậy đó là chất thật, có phải vậy không? Đó là tùy bệnh cho thuốc. Chứ đâu có phải Phật thì nó nằm trong cái phạm trù đó. Và khi ta đã làm cái câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hư vọng thì trong những cái phạm trù của thanh văn, của Bích Chi, của Bồ Tát, của Phật kia, có phải là hư vọng hay không? Nếu đã nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thì cái niết bàn được dựng lập kia có phải là thật hay không? Và cái niết bàn nó có phải là giả hay không? Nó không nằm trong phạm trù giả và thật, không nằm trong cái phạm trù trắng và đen, không nằm trong cái phạm trù thiện và ác. Đó là những cặp phạm trù tương đại, tức là nó đối đại lẫn nhau. Muốn định nghĩa đen thì phải nhờ đến trắng. Đó là những cặp phạm trù mà chúng ta không thể nào mà để cho cái việc của chúng ta hoằng pháp, chúng ta lại dính mắc vào những cái phạm trù đó. Ở đây chúng ta muốn nói đó, ví dụ như người ta dịch cái chữ này chữ thiên nhãn, cái chữ đó là con mắt trời, rồi lấy con mắt trời đã nhìn vào ở trong bát nước rồi thấy trong đó có vi trùng, mới nói là có vi trùng. Tức là vào nhìn vào qua đó, tôi nhìn vào những cái tâm bệnh của chúng sanh. Tâm bệnh của chúng sanh có 84 vạn căn bệnh phiền não, cho nên gọi là bát vạn tứ thiên trùng. Nếu chúng ta thâm nhập kinh tạng thì đương nhiên chúng ta trí huệ như biển. Nhưng mà nếu chúng ta không thâm nhập kinh tạng ngủ gà ngủ gật thì trí tuệ như chén. Chén đó là biểu trưng cho cái tâm thủy trong cái bát, trong cái bát ta đựng tâm thủy. Mà bát nó cũng có một cái điều quan trọng nữa là bát là bình bát. Bát ở đây có nghĩa là tâm lượng của chúng sanh, tâm lượng của người tu. Và nếu tâm lượng của người tu tức là cái biểu trưng cho cái bát bằng vàng, bởi vì tâm lượng của người tu là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn nữa là sáng suốt. Cái chỗ mà trong sạch thanh tịnh sáng suốt như vậy tức là ứng lượng khí cai, ứng lượng khí đó phải bằng vàng ròng, không còn cái tạp tâm. Vàng đó là đã lập ra, tức là đã từ quặng lấy ra lập rõ ràng, tức là từng niệm chúng ta thanh lập để không còn tạp niệm. Và khi không còn tạp niệm như vậy thì mỗi hành vi, mỗi cử chỉ của chúng ta chính là Bồ Tát hiện thân. Chúng ta ngồi đây là thị hiện độ chúng sanh, chứ không phải vì nghiệp lực dẫn dắt. Nếu vì nghiệp lực dẫn dắt á, thì ta ngồi đây mà tâm cứ muốn ra ngoài, đó là vì nghiệp. Ví dụ như mình ngồi đây nè, nhưng mà tư tưởng cứ muốn ra ngoài kia chơi, mà bây giờ bắt buộc phải ngồi đây học, thì rõ ràng cái việc học là một cái việc bắt buộc, mà đã là bắt buộc là do nghiệp. Cho nên tôi ngồi đây là vì nghiệp. Nếu tôi sạch nghiệp rồi thì tôi đi chơi ở ngoài kia nè, chứ không phải là tôi thị hiện. Vì sao hiện thần biến tướng vậy? Hiện thần biến tướng là vì muốn sao? Muốn đánh công pháp lớn, muốn đưa pháp lớn, muốn diễn pháp lớn, muốn thổi pháp lo lớn. Như là khỏi văn thù, tại sao Đức Thế Tôn là hiện thần biến tướng? Dùng cái gì để nhìn thấy hiện thần biến tướng? Ít ra cũng phải dùng nhục nhãn thanh tịnh, cũng phải dùng thiên nhãn thanh tịnh, cũng phải dùng huệ nhãn thanh tịnh mới thấy rằng Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng. Đức Thế Tôn là ai? Thế Tôn là biểu trưng cho Phật, là biểu trưng những bậc siêu xuất trí tuệ. Và chỉ có những bậc siêu xuất trí tuệ này mới có thể hiện thần biến tướng đầu tròn áo vuông. Đầu tròn áo vuông là biểu thị cái gì? Là một nghệ sĩ siêu xuất diễn cái tấn tuồng giải thoát trên cuộc đời huyễn hoa. Và nếu đã là nghệ sĩ thì không phải đơn giản đâu, không phải ai cũng là nghệ sĩ được đâu. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước này, đến xem thử có bao nhiêu nghệ sĩ siêu xuất. Và ai là những người mà gọi là hy sinh cả cuộc đời của mình, đúng ra là phải có vợ đẹp, đúng ra là phải có con xinh, vợ đẹp con xinh, rồi nhà lầu, rồi xe hơi đời mới, rồi đủ thứ. Vậy mà ta không muốn gì hết, ta chỉ muốn đầu tròn áo vuông thôi. Ta hy sinh một cuộc sống nhỏ nhen, ta hy sinh một cái những cái vị trí, những cái riêng tư của cuộc đời, và ta dấn thân vào trong cái trần lao nhơ, những cái dấn thân vào cái vũng sinh của sanh tử đó, ta đưa biết bao nhiêu chúng sanh ra khỏi cái vũng sinh sanh tử. Ta là bậc xuất trần tự sĩ, là hiện thần biến tướng. Muốn gì? Muốn thổi pháp lo lên. Muốn gì? Muốn đánh tâm pháp lên. Muốn gì? Muốn diễn nghĩa pháp lên. Văn thù, Như Lạc khỏi văn thù. Như Lạc là biểu trưng cho thức tâm, văn thù là biểu trưng cho trí tuệ. Mình tự hỏi mình, tại sao Thiện Trí cạo đầu mặc áo ngồi trong chùa chơi vậy? Lý do gì vậy? Thiện Trí này hỏi Thiện Trí kia, Thiện Trí thật sự hỏi Thiện Trí có trí tuệ. Tâm, hỏi qua tiếng huyền diệu của chân tâm. Chính mình phải tự hỏi mình. Di Lặc là biểu trưng cho cái tâm thức còn mê muội. Văn thù là vì hầu nhiều niệm Đức Phật, tức là niệm niệm hành tỉnh giác. Cái chữ hầu nhiều niệm tức là niệm niệm tỉnh giác. Niệm nào cũng quy ngưỡng về cái tâm thể thanh tịnh, thì cái đó gọi là hầu nhiều niệm Đức Phật, chứ không phải hầu là đứng một bên mới gọi là hầu. Đó thì tôi nhắc như vậy. Cho nên cũng chỉ dùng huệ nhãn mà để dưới trên kim tầm thấy văn mẫu. Ai thấy văn mẫu? Là những bậc A-la-hán, là những bậc xuất trần thượng sĩ, mới thấy chúng sanh ở trong những vũng lầy sanh tử liên miên bất tận. Chúng sanh vì chấp thủ vô minh giữa cái ta và cái của ta. Cái ta và cái của ta đó được biểu diễn ra, được diễn bày ra bằng cái là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, ở bên trong thủ giữ cái bóng sáng cái keo kiệt, ở bên ngoài mánh mưng lường gạt của kẻ khác. Tả và hữu, tả là trong, hữu là bên ngoài. Hữu là thuận, Nhưng mà thuận là thuận, thuận cái mánh mưu, thuận là không phải là thuận là tùy thuận chúng sanh tâm, không phải là thuận theo tùy định mà cho thuốc, mà cái thuận này là do cái tham vọng mà nảy sinh ra, cho nên cái tay tả này là nhúng tay vào tội lỗi. Cho nên tôi nhắc lại phải đọc, khi mình đọc mình cứ suy nghiệm về cái câu kinh đó, tay tả chê đầy hữu hầu bốc ăn, tả là ở đâu? Là một biểu tính, cái dựng lên là cái thấm. Cũng như là sanh từ nách bên hữu, khi đã là Phật thì phải sanh từ nách bên hữu. Khi đã là thị hiện độ sanh, khi đã là bậc xuất tầng thượng sĩ thì các vị sanh phải là sanh từ nách bên hữu. Chứ không phải sanh cái phải sanh từ nách bên hữu. Nách là biểu trưng cho cái cội gốc của tay, nhưng mà hữu là tay phải, như vậy là cội gốc của lẽ phải. Nếu anh sanh một niệm thì sanh từng cội gốc của lẽ phải, nhưng mà sanh từ lúc sơ sanh, tức là lúc mới thấy, lúc mới nghe thì đã sanh rồi. Nhưng mà sanh là phải tùy thuận chúng sanh tâm, là tùy bệnh cho thuốc, cho nên sanh như vậy mới gọi là dẫm chân lên hoa sen. Sinh như vậy là đủ lực, là công thành quả mãn. Có nghĩa là anh đã tu hành chiến thắng, anh đã tu hành đạt đạo. Vì cái chỗ đạt đạo đó mà anh biến hoa sen trở thành một cái vật để anh dẫm chân. Anh biến hoa sen đã trở thành một cái phương tiện để anh hoằng pháp. Biến hoa sen tức là biến cái công đức tu hành của mình, biến cái sở học của mình, biến cái bằng cấp của mình bằng một cái thực dụng trong cuộc đời. Tức là tôi đem cái bằng mà gọi là giảng sư trung cấp đó, là hoa sen, tôi mới dẫm trên cái hoa sen này để tôi quăng ngoại độ sinh. Tức là tôi biến cái đó thành cái gì? Thành cái bằng đạp, biến cái đó thành những cái mà cánh sen trong sáng đỡ từng bước chân của tôi đi. Khi tôi đi như vậy thì làm cho chúng sanh nào mà đương dậy chết thì lập tức nó sẽ sống ngay. Và khi tôi dẫm chân lên hoa sen như vậy, tôi sẽ đi cách đất bốn phần. Tôi đi cách đất bốn phần đó chính là tôi là cha lành trong bốn loại. Vì đất kia gọi là tâm địa, tâm địa của loài nõn xanh, thai xanh, thấp xanh và quá xanh, tôi là cha lành của bốn loại, cho nên tôi đi cách đất bốn phần. Còn ma nó cũng đi, nhưng mà không nói cách đất mấy phần. Ma nó cũng cách đất vậy, nhưng mà nó không nói mấy phần, tại vì nó muốn phần nào cũng được. Như vậy thì khi bước chân tôi đi thì đương nhiên là phải tu trên kim cán địa. Cho nên khi mình đọc ở trong sách trong kinh đó là khi mỗi bước chân của Đức Thế Tôn đi đều tu trên kim cán địa, tức là ở cái mảnh đất tâm kiên cố này, tức là vô trụ vô chấp. Vô trụ vô chấp thì gọi là kiên cố, chứ không phải là kiên cố là xây cái ghế ngồi của mình cho kiên cố. Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Địa là tâm địa là vô tướng là không có chỗ nắm bắt, vô tướng là không có chỗ trụ chấp. Vì cái chỗ không nắm bắt, không trụ chấp đó, không có gì đập vỡ được, thì cả đó gọi là kiên. Gọi là kiên. Và những cái mà gọi là sâu lắng trong tâm tư của chúng ta, những cái sâu lắng của tâm hồn của chúng ta, thì cái đó không có thước nào đo nổi, thì cái đó gọi là hậu. Và chính cái tâm địa đó bao dung cho toàn cõi pháp giới, chỗ nào ta cũng có mặt, chỗ nào ta cũng biết. Nếu ta biết là biết khi từ khi chưa có trời đất. Nếu ta sanh ra thì ta sanh cũng từ khi chưa có trời đất. Chứ không phải là ta sanh sâu trời đất, mà ta sanh rồi ta mới đẻ ra trời đất dành cho ta, rồi ta mới đẻ ra trời đất. Đó, thì những cái phần đó là chúng ta mới thấy rõ rằng cái chỗ là nhục nhãn rồi, thiên nhãn rồi, huệ nhãn rồi, pháp nhãn. Pháp nhãn là sao? Tức là thấy rõ tất cả các pháp đều là bình đẳng tánh không. Thấy rõ các pháp đều là bình đẳng tánh không. Đầu tiên là chúng ta phải biết rõ là chặn lại để chúng ta nói là duyên. Sau khi chặn duyên rồi thì chúng ta nói là vô ngã. Sau khi tập hợp những phần tử vô ngã thì ta mới kết luận đó là tánh không. Vừa rồi là tôi mới coi cái bài của các vị mà giảng sư này mà giảng ra cái câu mà phàm sở hữu tứ giai thị hư vọng là tôi xem rồi tôi mới thấy là hậu sinh khảo ý. Người sinh sâu đáng sợ. Ở ngoài thế gian thì tôi nói họ chỉ có hai nhãn thôi nha, là nhục nhãn và thiên nhãn. Còn trong người tu Phật của chúng ta phải có đầy đủ năm nhãn. Lúc nào chúng ta đầy đủ năm nhãn? Niệm của chúng ta vừa khởi đầy đủ năm nhãn. Ta khởi niệm là đủ năm nhãn chứ không phải ta phải là từ từ. Có điều là năm nhãn của chúng ta là ngọn đèn chiếu sáng, nhưng mà đằng này nó có nhiều loại đèn khác nhau. Dạ, mà bạch sư phụ, con có năm nhãn vậy? Con có năm nhãn vậy, con cũng đèn à? Con là đèn, nhưng mà cái đèn của con giống con đom đóm không? Đèn nhưng mà nó đèn hư đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta đã hình thành năm nhãn rồi, nhục nhãn thanh tịnh rồi, rồi thiên nhãn thanh tịnh rồi, huệ nhãn thanh tịnh rồi, pháp nhãn thanh tịnh và Phật nhãn thanh tịnh, cái đó gọi là ngũ nhãn, lục thông thì chúng ta đã có rồi. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thiên nhãn thông, thiên nhãn thông tức là con mắt trời, con mắt nhìn xa thấy rộng, con mắt thường thiện, con mắt luôn luôn nhìn ở lẽ phải, luôn luôn nhìn với căn cân công lý, chứ không phải riêng tư. Mình liếc con mắt là mình biết đó là cái đó là của ai và cái đó để dành cho ai. Đó là không phải thiên nhãn rồi, đó là con mắt bị cái đó là nhục nhãn mà bị cái độ nó quá cao rồi, cần phải đeo kiếng. Có những loại nhục nhãn có đều kiến mới thấy. Những loại nhục nhãn bình thường cũng đủ thấy. Ví dụ như tôi là nhục nhãn của tôi là phải đều kiến mới thấy. Và cái kiến chân thật nhất là kiến không có tầm. Tôi nhớ một cái câu chuyện này nó cũng cái anh đó anh thích đeo kiếm. Có một anh thích đeo kiếm như tôi, thì là anh mới gửi cho cái anh bạn đó, mà anh là thích đeo kiếm ngoại, chứ còn cái kiếm mà kiếm nội là không có thích. Phải nhất là cái gì mà đồ ngoại là thích à. thích đeo cái ngoại, cho nên anh bạn mới mua cho anh một cái cặp, một cái kiến gọi là coi như một cái kiến ngoại với cái giá rất đắt và đeo lên. Nhưng mà rất khó khăn cái là cái anh bạn này mua cho anh ta là một cái đôi kiến này, mà nó lại khi mà đeo vô thì nó lại thấy xa chứ là không thấy gần, tức là đẩy sự vật ra xa, giống như là viễn thị đẩy ra. Thế một hôm thì người ta mời đi dự tiệc cưới, mới mang được kiến nó rồi. Mang kiến rồi. Khi mà ngồi dự tiệc thì ngồi trước một mệnh phụ phu nhân. Đến khi mà anh ta dùng đũa và gắp thì thấy gì cái gì ở đây nó lại đẩy qua trước mặt. Cho nên khi không biết anh ta gắp cái kiểu gì thì cái bà đó, bà mệnh phụ phu nhân bà mới đứng dậy, bà mày đưa cho mày gắp. Bà mày không thấy sao mày gắp cái gì? Anh bị chửi qua đây. Anh mới về, anh mới gắp gì đừng có hỏi. Cái chuyện là chuyện mà có đeo kiểu đó, có gấp kiểu đó thì mới biết. Cái này là coi như là cái này là cái công án thiền. Mà ai tu thì nói gì? Ai tu thì người đã chứng. Cái công án thiền là vậy. Thiền, cái công án thiền là để dành riêng, đặc thù. Là một cái công án đặc thù, dành riêng thôi. Ví dụ như mình ngộ là mình hốt như đại ngộ. Đó là công án thiền. Không áp dụng chung được. Và cũng không có rách khuôn được. Kể là kể nghe lại thôi. Nhưng đừng bao giờ rách khuôn cái đó. Bởi vì ta đã học cái câu này là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, đa thời tâm không thật thể. Đã là không thật thể thì không thể rách khuôn. Đó, cho nên anh ta mới đeo cái kiếm đó là cái kiếm thấy xa. Một cái kiếm thấy xa thì nó nguy hiểm, nó có mức độ nguy hiểm của nó. Bây giờ anh ta mới luyện cái kiếm thấy xa ra, mới gỡ cho người bạn xin mua dùm cho anh ta đôi kiếm khác. Thì cái đôi kiếm này lại thay gần. Đó, là thay gần. Cho nên anh ta mới bước lên, bữa nọ bước lên cầu thang, anh thấy kiểu gì không biết, bước lên làm sao dấp xuống. Thế nghĩa là dập mặt mà băng đầu kiếm rồi mặt tiêu. Anh mới đưa đầu kiếm và anh là mò cho ra đầu kiếm đó, mò rồi đeo lên để đi lên cầu thang cho được. Khi anh đeo vô, anh lên cầu thang rồi ngồi xuống, không lo với cái việc mà sưng mặt sưng mày máu me đó là chảy. Nhưng cái điều đầu tiên lấy đầu kiếm ra coi thử đầu kiếm mình có hề hấn gì không, mà bây giờ nó lại rõ ràng như vậy. Mới lấy ra là hai cái tầm lọt ra mục tiêu. Cho nên là thường thường ta nói đừng có đeo cặp kiến nào hết á. Dù nó là kiến màu, mình sợ nhất là kiến màu. Đó. Cái thực thể của sự thấy anh phải tự suy nghĩ, cho nên gọi là tự mình thắp đuốc lên mà đi, không vay mượn ở một đâu. Cho nên nó là Phật bảo tu bồ đề ở trong các cõi nước đầy dẫy như thế, có tất cả bao nhiêu chúng sanh và có bao nhiêu thứ tâm niệm như lai tại đây nè, đều phải biết. Vì sức có sao? Vì Như Lai nói các tâm đều chẳng phải tâm. Tâm gì? Tâm là vô tướng, như vậy là tâm gì? Tâm buồn, tâm giận, tâm ghét, tâm thương, tâm phải, tâm trái, tâm tốt, tâm xấu. Bộ mặt Phật của anh là tâm nào? Và những tâm kia nó đang sinh như hoa đốm như không? Khi còn bệnh, hiện còn thấy hoa đốm, thì đã dứt bệnh đau mắt rồi, hoa đốm tự khích không còn vết tích. Rồi hôm nay chúng ta học cái đó, nghỉ.
Trước hết là chúng ta đã đến cái phần đầm quán nhất thể. Tức là đến cái phần mà Ngài Tu Bồ Đề, Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề là Đức Phật có đủ năm nhãn hay không? Chứ là Phật có đủ năm nhãn hay không? Đó. Nói đến cái từ Phật, tức là nói đến trí tuệ. Và khi ta dùng đến trí tuệ, thì ta dùng đến năm nhãn. Trong cái phần của giáo lý nhà Phật á, thì ta có nêu ra năm nhãn. Tức là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Thì nó phân chia ra cái từng bậc rồi. Cũng như thế phân chia là nhãn thức, nhĩ thức, trí thức, thiệp thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, ra lại gia thức. Cái thân là phân chia ra. Nó nói về tám thức tâm vương. Phân chia ra. Nhưng mà khi ta ứng dụng á, thì chúng ta không cần phải phân chia. Khi chúng ta dụng tới thì chúng ta không cần phải phân chia. Khi chúng ta liếc mắt nhìn á, hoặc là chúng ta nghe, hoặc là chúng ta ngửi á, là ta đã dùng đến là ngũ nhãn, là đã dùng đến lục thâm, là đã dùng đến là tam minh, đã dùng đến là tứ trí. Nghe ra thì nó gồm đủ, thấy cũng gồm đủ, ngửi cũng gồm đủ. Nói về sự thấy á, tức là phải nói đến con mắt. Và nói về cái thấy của trung đạo á, thì người ta không nói con mắt, mà người ta nói là giữa chân mày. Và cái thấy trung đạo mà cái thấy á, mà nó không mang cái dáng dấp là bị bó buộc vào cái sự thấy, tức là bị chú chấp vào cái sự thấy, chú chấp vào con mắt, thì cái sự thấy, sự nghe là hay là sự hiểu biết á, mà để đi vào chỗ nhất quán, để đi vào chỗ gọi là trung đạo á, thì trong cái tướng đi của chúng ta là đã có năm nhãn rồi, thì trong cái đứng của chúng ta nó cũng gồm đủ cả năm nhãn rồi. Tức là hành trụ tọa ngõ, mỗi cử chỉ, mỗi ngôn ngữ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười là nó đã gồm đủ năm nhãn. cái thuyết mà tri hành hợp nhất, gọi là tri hành hợp nhất giữa tri và giữa cái biết và cái hành đó, nó trở thành một cái thể đồng nhất đó, là cái thuyết của Vương Dương Minh. Cái thuyết đó là của một nhà triết học của Trung Quốc, là tri hành hợp nhất. Nhưng ở đây chúng ta không phải là tri hành hợp nhất, mà chúng ta phải nói là ứng hiện tùy duyên. Chứ không có nói cái tri hành hợp nhất. Ta nói về ứng hiện, ta nói về sự thị hiện, vượt lên cả cái tri và cái hành. Nó không gò bó ở trong cái tri. Ta biết rõ cái tri nó cũng chỉ là vọng tưởng, bởi vì phàm sở hữu tướng, dây thì hư vọng. Như vậy cái tướng đó là tướng tri, tức là cái tướng biết. Mà nếu chúng ta đã hình thành, đã dựng lập nên một cái tướng biết, thì cái tướng biết đó vẫn là hư vọng. Cho nên chúng ta không chấp nhận cái lý thuyết lè tè, gọi là thấp lè tè, như cái kiểu của Vương Dương Minh là tri hành hợp nhất à. Đó là tôi nhắc lại cho sau này mình ra mà ra mình hành xử ra mà mình đã trở thành pháp sư, đã trở thành giáo sư, đã trở thành giảng sư rồi á, thì mình phải cao hơn các nhà triết học, các nhà khoa học, các nhà gọi là coi như tâm lý học, các nhà đạo đức học vân vân, là bậc đạo sư. Chúng ta là vị pháp sư, là chúng ta phải cao hơn những cái đó, siêu thoát hơn những cái đó một cái đầu. Nhưng mà chúng ta không vượt thoát lên những cái đầu đó thì là chúng ta làm sao nói là sư giả. Sư giả ai à? Sư giả Như Lai. Sứ giả Như Lai hay là sứ giả của Khổng Phu Tử, hay là sứ giả của Lão Tử, sứ giả của Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, sứ giả Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, sứ giả của Âm Dương Vô Nhị Lý. Đây là sư giả Như Lai, là thầy của các vị đó. Không nói nhà khoa học này, không nói nhà gọi là tâm lý học kia, không nói nhà đạo đức học nọ, không nói nhà triết học này, triết học nọ. Đối với gọi là bậc xuất trần thượng sĩ, là có người đã là hoằng pháp lợi sinh rồi, chứ không phải là hoằng hoại á. Hoằng pháp lợi sinh rồi thì người đó phải là thầy của tất cả mọi loài chúng sanh, là noãn sanh, là thai sanh, là thấp sanh, là hóa sanh. Nếu nhắm làm thầy không được thì phải rút lui. Chứ còn bị bỏm mà theo đuôi người ta đi học, đi học mót theo những cái tư tưởng rôm rét, gọi là vọng tưởng của những hệ thống duy sinh, duy thực, duy lý, duy nghiệm vân vân. Tất cả những cái đó đối với người tu Phật nó không dính một mảy may nào cả. Cho nên mình phải hiểu biết là khi mình hành động như vậy đó, khi cái hành động của mình là có phóng hào quang, ánh mắt của mình là đã phóng hào quang để phổ độ chúng sanh rồi. Nụ cười của mình là phóng hào quang. Cho nên ở trong kinh mình là từ ở dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, toàn thân của Phật đều phóng hào quang. cứ là chỗ nào cũng phóng hào quang cả. Khi mà chúng ta lè cái lửa ra là không những là hồng sen hồng sen hồng cứ phóng hào quang. Và trên mỗi đài sen như vậy phóng ra vô lượng quang minh, mỗi quang minh đều có những đài sen, trên đài sen đó có một vị hóa Phật đều ngồi thiết già và thiết xấu pháp ba la mật đó. Khi ta nói cho nên sau này mà quý vị nếu mà ngồi trên bục giảng như vậy, khi mình nói ra mình tưởng tượng rằng lời nói của mình là vô lượng vô số vô biên hóa Phật đương thuyết sâu pháp ba la mật bao trùm cả tất cả vạn loại chúng sanh, nếu chúng sanh nào gặp cái hào quang này thì người mù đậm bẩm sinh sẽ được sáng, kẻ điếc lâu đời sẽ được nghe. Mù là cũng phải sáng ngay, mù tức là nó ngu. Điếc có nghĩa là nó không chịu nghe ai nói hết á. Bây giờ nó nghe, nó thấy cái ánh mắt, thấy nụ cười của ta, thấy đài sen, thấy quá Phật thuyết sâu pháp và là mặt như vậy, là mù thì cũng phải sáng, điếc lâu cũng phải nghe, què hoặc nó cũng phải đứng thẳng lên. Trời ơi, cái vấn đề mà tôi diễn tả đó, mà nếu mà chúng ta dựng phim thì ta hỏi tuyệt rồi. Xẹt, 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 xẹt. Đó, rồi nhắc kệ. Đó là cái, chứ còn cái việc mà thế gian người ta nói đâu có giống mình được. Giỏi lắm, ta nói là mặt trời chân lý, chói qua tim là cùng. Thế bất quá người ta có thể thi vị hoa, ta nói nằm sóng xoải trên cành liễu, ta nói sóng xoải là cùng. Còn đằng này ta nói là, ta nói ra là lưỡi ta phóng vô lượng vô số quang minh, trên mỗi quang minh đều có một tòa sen, trên tòa sen có một vị hoa Phật, đều thiết xấu pháp ba la mật, hào quang rực rỡ trang nghiêm. Cả người nói được không? Không nói được mà. Cho nên ta không nói con mắt giữa chặn mày, ta không nói con mắt này là con mắt của bao thanh thiên, mà ta tu năm nhãn, mà từ những con mắt, từ nhục nhãn, từ thiên nhãn, từ huệ nhãn, từ pháp nhãn, từ Phật nhãn đó, thì ta lông trắng, dồn cái năm nhãn nó thành một cái lông trắng, phóng hào quang. Hồi nhỏ mình đi xuất gia, mình mới xuất gia, mình đọc tới cái câu kinh đó, mình cứ ngồi tối nào mình lại lấy gương soi, không biết con từ ngày con quy y tới bây giờ không biết cái lông trắng của con nó mập chưa. Nhưng mà nhồm chập rồi sao nó không có lông trắng mà nó lại có lông đỏ, nó mới chết chứ. Lông trắng giữa chặn mày phóng hào quang. Như vậy thì ta vũ bạch hào uyển chuyển. Nhẹ nhàng, nhu nhiên, thanh thoát, vô nhiễm. Chính cái chỗ vô nhiễm, nhẹ nhàng, thanh thoát, nhu nhiên đó chính là tự trung biểu trưng cho năm nhãn. Từ đó xoay cả một muôn tám nghìn cõi phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đó chính là con số 18, là lục căn, là lục trần, là lục thức, là sự giấy động của tất cả chúng sanh. Xoay cả một muôn tám nghìn cõi phương đông, đó nghĩa là ngươi giống như đêm trường tối tăm là mê muội. Nhờ ta nói một câu, nhờ ta khơi dậy cái kho tàng vô giá, từ đó ngươi có ánh sáng bừng lên như mặt trời ló dạng ở phương đông. qua một đêm tâm tối, qua một đêm tâm tối thì mặt trời sẽ mọc ở phương đông, qua một tâm hồn đen tối, thấy lòng cánh ta uyển chuyển dịu dàng, tự nhiên mới sáng lên như mặt trời mọc ở phương đông. Đó, thì chúng ta mới thấy cái chỗ là nhục nhãn rồi là thiên nhãn. Thiên nhãn là cái gì? Thiên nhãn, rồi mình không hiểu rồi mình biết rằng chúng ta hiện giờ không có thiên nhãn. Hồi xưa kia Đức Phật ngồi trong núi sâu tu hành, mới có thiên nhãn. Vì có thiên nhãn cho nên Phật mới xem một bát nước có 84,000 con vi trùng. Bây giờ cần phải có kính hiển vi mới soi được. Vậy đúng là con mắt của Ngài sáng hơn kính hiển vi, cho nên Ngài cũng là một nhà khoa học.